SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thế là ngày mai, cử tri tại Úc sẽ bắt đầu đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử liên bang 2019. Thưa anh, tính đến giờ phút này thì các cái thăm dò dư luận cho thấy như thế nào? Hình như là suýt soát phải không anh?
Vâng, trong sau 20 tuần mà người ta thực hiện những cái cuộc thăm dò ý kiến đó, thì đảng lao động gần như là luôn luôn dẫn đầu trong suốt 20 tuần đó, mặc dù là dẫn đầu với một cái tỷ lệ khá xích sao là khoảng 1-2% mà thôi. Tuy nhiên vào cái tuần lễ cuối cùng của cuộc vận động tranh cử, dường như là Liên đảng Tự do Quốc gia cũng có rút ngắn lại phần nào cái sự cách biệt đó, và ở một vài nơi thì người ta cho thấy rằng là hai đảng nó so kè nhau với tỷ lệ 50-50 chứ không có còn hơn nhau nhiều lắm. Và đây cũng chính là một trong những cái điểm mà người ta coi là cái chiến trường quan trọng nhất ở trong cái cuộc vận động bầu cử kỳ này là ở đâu, và cái cơ may chiếm được hoặc là giữ lại được những cái ghế của họ là ở những cái đơn vị nào. Người ta thấy rằng là có lẽ cái chiến trường quyết định sẽ là ở hai cái tiểu bang Victoria và Queensland. Victoria thì nghiêng, có lẽ là nghiêng phần lợi thế hơn cho đảng lao động, trong khi đó ở nếu mà Liên đảng Tự do Quốc gia giữ vững được cái thành trì của mình ở Queensland thì cũng có cơ may cái là giành giữ lại được chính phủ. Thì thưa quý vị, để nhắc lại là hiện nay cái tỷ lệ dân biểu ở Hạ viện, tức là cái nơi mà nếu đảng nào nắm được đa số sẽ giữ chính phủ đó, thì cái tỷ lệ hiện nay là Liên đảng Tự do Quốc gia là 76 ghế, tức là một nửa trong tổng số 150 ghế dân biểu tại Hạ viện cộng 1. Và vì vậy thì Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền với một cái tỷ lệ khá mong manh. Trong khi đó cái niềm hy vọng của cái đảng đối lập, tức là đảng lao động, đang từ 69 ghế, thì nhiều quan sát viên cho rằng là họ có thể chiếm được khoảng cỡ từ 6 đến 10 ghế. Thì đây là những cái con số tiên liệu mà chỉ sau ngày thứ Bảy thì chúng ta mới biết được. Và nếu cái điều đó xảy ra thì đảng lao động có thể trở lại nắm chính quyền với một cái đa số cũng khá mong manh, chứ không phải là một cái đa số áp đảo như những cái thời kỳ hoàng kim của đảng lao động trước đây.
Trong những tuần qua thì các đảng, đặc biệt là chính phủ, liên đảng và đảng lao động đối lập thì đều hứa hẹn rất là nhiều, tiền tung ra như nước. Nhưng mà thưa anh, cái tiền đó ở đâu mà ra? Tại vì nó chỉ có một số tiền nhất định, cái ngân sách nó chỉ có nhiêu đó thôi. Thì bây giờ nếu mà chi ra như vậy thì chắc là sẽ phải cắt giảm rất là nhiều chi tiêu công cộng anh hả?
Dĩ nhiên là như vậy. Thì cái câu hỏi luôn luôn được cử tri nêu ra và các bên dùng làm vũ khí để tấn công cho nhau, đó là một câu nói mà người ta thường nghe là where's the money come from, tiền ở đâu mà ra. Vâng, không phải bất cứ chính phủ nào hoặc là bất cứ một cái đảng cầm quyền nào đều có những cái quyền vô giới hạn trong cái việc mà chi dụng ngân sách cả, nhưng mà họ phải có những cái kế hoạch về tài chính, những cái kế hoạch về ngân sách để có thể hỗ trợ cho những cái lời hứa tranh cử của họ. Thí dụ như là Liên đảng Tự do Quốc gia vừa rồi, chỉ 36 giờ trước khi mà cử tri Úc đến phòng phiếu đó, thì họ mới tung ra một, mới công bố một cái kế hoạch giảm bớt cái công chi theo cái lời công bố của Thủ tướng Scott Morrison. Thì những cái khoản được miễn trừ cái sự mà cắt giảm đó, thưa quý vị, là các hệ thống truyền thông công cộng như là ABC hoặc là ngay cả cái đài SBS mà quý vị đang nghe đây, và cái chương trình NDIS, tức là cái chương trình bảo hiểm về khuyết tật cho toàn quốc, và một cái cơ quan gọi là cái Safe Work Australia, một cái an toàn làm việc ở Úc chẳng hạn. Thì nói chung đây là một cái biện pháp khá mạnh tay của chính phủ liên đảng trong cái việc mà giảm bớt chi tiêu công cộng.
Giảm bớt chi tiêu công cộng cũng đồng nghĩa với, lấy thí dụ như cắt giảm về y tế, cắt giảm về giáo dục mà lâu nay lao động vẫn chỉ trích liên đảng, thưa anh. Thì bây giờ trong trường hợp của lao động thì họ lại nói rằng là họ sẽ phục hồi những cái cắt giảm đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ cũng phải tìm ra một cái số tiền nào đó để mà làm cho cái chuyện này. Thì họ lại đưa ra cái đề nghị là có thể là giảm bớt ưu đãi thuế trong vấn đề mua nhà cho thuê. Liên đảng thì là phản pháo bằng cách là bây giờ những người mua nhà lần đầu tiên sẽ chỉ cần có tiền cọc 5% mà thôi.
Vâng, đây. Giờ chót thì như tất cả chúng ta đều biết, ngoài trừ những cái chính sách lớn của cả hai bên mà đã không có thu hút được nhiều cái sự chú ý của những cái tầng lớp cử tri bình thường như chúng ta đó, thí dụ như là các vấn đề lớn như là thay đổi khí hậu hoặc là cơ sở hạ tầng vân vân đó, thì lần này thì cả hai đảng đều tập trung vào cái túi tiền của người dân, cụ thể là qua những cái vấn đề như là đồng lương gia tăng như thế nào, hoặc là cái sự mà hỗ trợ cho người lần đầu mua nhà như thế nào vân vân. Thì chỉ vài hôm trước khi chúng ta đến phòng phiếu đó, thì Thủ tướng Scott Morrison cũng đã công bố rằng là chính phủ sẽ hứa hẹn ban hành một cái chính sách hỗ trợ cho người mua nhà nhiều hơn bằng cách là hạ cái tiền đặt cọc 20% bắt buộc như hiện nay xuống chỉ còn 5% mà thôi, để tạo cái điều kiện cho những người ôm ấp cái giấc mộng mua nhà lần đầu nó dễ dàng hơn để bước chân vào cái thị trường địa ốc. Thưa quý vị, giảm hạ cái tiền đặt cọc từ 20% xuống còn 5% là một cái sự giảm hạ một cái khoản tiền khá lớn đối với những cái người bắt đầu làm có cái ước mơ mà xây dựng cái tổ ấm cho cá nhân mình hoặc là cho gia đình mình, đặc biệt là đối với những cái giới trẻ hoặc là đối với những cái người có một cái thu nhập trung bình hoặc là thấp để họ có thể bước chân vào cái thị trường địa ốc.
Nhưng mà thật sự ra nghe như vậy thôi cũng thấy không có được rõ ràng lắm thưa anh, bởi vì cho vay hay không cho vay cái đó là cái quyền của ngân hàng. Và lâu nay đó thì chúng ta biết là nếu như chúng ta có tiền cọc 20% của cái trị giá căn nhà mà chúng ta muốn mua thì chúng ta không cần phải đóng cái bảo hiểm khi mà vay tiền của ngân hàng. Bây giờ đó với 5% thôi thì cũng đã có thể vay và không cần phải đóng cái bảo hiểm đó. Nhưng mà cái quyết định có cho vay hay không, cái đó là quyết định của ngân hàng, chứ chính phủ dính dáng gì vào đây anh?
Vâng, dĩ nhiên cuối cùng thì cái ngân hàng là cái người nắm dao đằng chui thôi anh Quốc Vinh, bởi vì nếu mà họ không có đủ một cái sự bảo đảm để cho để biết rằng là người mua nhà sẽ đủ khả năng để thanh toán lại cho họ đó, thì họ sẽ rất dè dặt trong cái việc mà xét những cái đơn vay mua nhà như vậy. Nhưng mà cái biện pháp này của chính phủ là nhằm trấn an những cái người có cái ý định mua nhà, hoặc là có thể như là một cái biện pháp bảo đảm. Điều này được hiểu như là chính phủ cũng sẵn sàng đứng ra làm cái người guarantor để cho những cái người có 5% tiền đặt cọc mua nhà có thể bắt đầu làm đơn xin vay tiền của các ngân hàng. Dĩ nhiên là cái quyết định cho vay hay không là tùy theo các cái ngân hàng đó khi họ xét đến cái khả năng trả nợ của những cái thân chủ của mình.
Và dĩ nhiên là chúng ta cũng phải cố gắng làm sao tìm được hơn 5%, chứ nếu như bây giờ với cái giá nhà như thế này, đặc biệt là ở Sydney và ở Melbourne, mà tiền cọc chỉ có 5% thì đâu có bao nhiêu đâu. Thành thử ra đó là tuy là một cái lời hứa hẹn như vậy, nhưng mà trên thực tế đó là cũng còn nhiều chuyện phức tạp lắm chứ không phải không. Nhưng mà riêng đối với cộng đồng người Việt, thưa anh, thì cái dự án Viện Bảo tàng Người Việt ở dưới Melbourne đó, thì được cả hai đảng hứa hẹn cho khá là hậu hỷ, phải không anh?
Vâng, chúng ta đang nghe lời hứa hẹn từ cả hai bên, và có thể nói là cái cuộc bầu cử này bên nào thắng thì bên ta đều thắng luôn. Có nghĩa là chính phủ liên đảng liên bang và là đảng đối lập liên bang, tức là đảng lao động. Thì chính phủ liên đảng tự do quốc gia đã hứa hẹn một cái ngân khoảng 5 triệu đô la để tài trợ cho cái dự án xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt ở Victoria. Trong khi đó thì đảng lao động, đảng đối lập liên bang cũng đã có hứa hẹn là 4.45 triệu đô la cho cái dự án này. Và cũng nhắc lại một chút xíu là cách đây không lâu, trong cái cuộc bầu cử ở tiểu bang Victoria thì đảng lao động đã giữ lại được chính quyền, và trước đó thì họ cũng đã cam kết là tặng cho cái dự án này 4.45 triệu đô la. Và như thế, nếu mà dù bên nào thắng ở trong cái cuộc bầu cử liên bang này thì chúng ta, cộng đồng người Việt tự do ở Victoria cũng sẽ có từ khoảng 4.45 triệu cho đến 5 triệu đô la để mà xúc tiến hoặc là để mà thực hiện cái dự án xây dựng viện bảo tàng người Việt ở tiểu bang Victoria.
Tối hôm qua thì chúng ta hay tin là cựu thủ tướng của lao động ông Bob Hawke qua đời, hưởng thọ 89 tuổi. Thưa anh, cái tin này anh nghĩ là nó có cái tác động gì đến bầu cử vào ngày mai không anh?
Vâng, đây là một cái quan sát của nhiều nhà phân tích về tình hình chính trị và bầu cử của Úc, vì họ cho rằng là cái sự qua đời của cựu thủ tướng Bob Hawke, một thủ tướng được ái mộ nhất trong cái lịch sử của nước Úc, vì thời ông cầm quyền thì cái tỷ lệ ái mộ đối với ông nó cao lên đến khoảng 75%, và ông được coi như một cái thần tượng, rất là một cái nhân vật rất là lớn của đảng lao động. Và do đó thì cái sự qua đời của ông nó có ít nhiều ảnh hưởng đến cái tình cảm của dân chúng, và các cái nhà quan sát cũng không loại trừ một cái trường hợp là đảng lao động sẽ hưởng lợi, nói một cách khá cụ thể là như vậy, từ cái sự mất mát này, bởi vì cái lá phiếu cảm tình của dân chúng đối với ông Bob Hawke. Vì dù thế nào đi chăng nữa, nhiều người trong cái thế hệ mà dưới cái thời kỳ lãnh đạo của ông cũng đã có những cái cảm tình đặc biệt đối với ông. Đặc biệt là trong cái cuộc vận động tranh cử này, ông Bill Shorten, lãnh tụ của đảng lao động đó, cũng đã đưa ra một cái khẩu hiệu là Time for Change, tức là cái thời điểm mà phải thay đổi. Và như chúng ta đều biết, ông Bob Hawke, thủ tướng Bob Hawke là một cái người cũng đã từng đưa ra cái khẩu hiệu này, và ông cũng trong cái thời gian lãnh đạo của ông đã thực hiện nhiều cái sự thay đổi có thể nói là căn bản và quy mô nhất ở trong lịch sử nước Úc. Thí dụ như là về chính sách Medicare, về chính sách hưu dưỡng, về miễn phí đại học, về những cái khoản cấp dưỡng pension vân vân đó, thì chính ông cũng đã là cái người mà hô hào cái sự thay đổi sau nhiều năm cầm quyền của đảng tự do. Và cái tình hình bây giờ nó cũng có nhiều cái nét tương đồng giống như cái thời kỳ ông Bob Hawke lên cầm quyền, bởi vì sau nhiều cái nhiệm kỳ của đảng tự do thì người ta thấy bây giờ có lẽ là cái lúc mà người ta cần phải thay đổi. Và do đó cái sự gia tăng có thể là được từ 1-2% cái số phiếu cảm tình đó đối với đảng lao động có thể làm nghĩa là lệch lại cái cán cân hoặc là thay đổi cái kết quả cuối cùng chắc.
Tôi không có nghĩ như vậy đâu. Thì chắc là thế nào cũng có người họ cũng dành cho lao động một lá phiếu để gọi là tưởng nhớ ông Bob Hawke. Chúng ta nghiêng mình trước sự ra đi của ông Bob Hawke, một sự mất mát lớn cho nước Úc. Nhưng mà cái cuộc bầu cử lần này đó thì đa phần theo các quan sát viên là cử tri họ rất là thông minh. Họ phán đoán, họ dựa trên các cái chính sách của các đảng để mà ngày mai họ đi bỏ phiếu, chứ không phải vì một cái chuyện như vậy mà có thể làm thay đổi được cái phiếu, lá phiếu của họ, thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là khi hầu hết các cái cuộc nghiên cứu về bầu cử cho biết là người ta chỉ có quyết định vào cái lá phiếu của họ vào 1-2 ngày trước cái cuộc bầu cử mà thôi. Nhưng mà cái tình hình thực tế ở nước Úc, thưa anh Quốc Vinh, là cho đến giờ này đã có hơn 4 triệu cử tri đã bỏ phiếu trước. 4 triệu cử tri tức là nó chiếm khoảng cỡ khoảng hơn 1/4 cái số cử tri mà có những cái đáp ứng được những cái điều kiện hợp pháp để đi bầu. Và do vậy thì những cái nghiên cứu mà người ta đưa ra những cái kết luận trước đây như vậy đó, có thể nó sai lệch với thực tế rất là nhiều. Vì bất cứ một lý do gì, thí dụ như là tôi đi holiday ở ngoại quốc, hoặc là tôi ngày hôm thứ bảy đó bị bận công chuyện không thể bầu được mà tôi không muốn bị phạt vân vân, thì tôi sẽ quyết định lá phiếu của tôi trước cái ngày đó. Và cho đến nay thì có hơn 1/4 cử tri của Úc đã làm cái chuyện đó rồi. Cho nên cái việc mà nhận định là cái lá phiếu cảm tình của dân chúng dành cho đảng lao động qua cái việc mà mất cái sự ra đi của ông Bob Hawke, nó có thể nó không chính xác như cái sự phân tích của anh Quốc Vinh vừa rồi chẳng hạn. Nhưng mà dù sao đây cũng là ý kiến của một số các cái quan sát viên mà có lẽ là tôi cũng trình bày với quý thính giả nghe đài.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.